Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 40 với đề tài Mến yêu nhà Chúa. Phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Thi Thiên 84 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đêm đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mặt. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó, họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét đối đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1.000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài.
Ở Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Tôi thương kính nhà Chúa. Điểm đầu tiên nói về một sự nối kết cá nhân, một sự đáp ứng cá nhân giữa tấm lòng với nhà của Chúa, với nơi thờ phượng Chúa. Cho nên đây là chỗ mà chúng ta bắt đầu, đó là sự nối kết cá nhân. Dầu sự thờ phượng Chúa với dân sự Chúa ngày xưa nơi đền thờ, hay là của chúng ta thời nay trong nhà thờ, là sự thờ phượng của cộng đồng tập thể. Nhưng sự nối kết trước hết và trên hết phải là một sự nối kết cá nhân giữa tấm lòng của người thờ phượng với đối tượng là chính Chúa. Tác giả của Thi Thiên 84 bắt đầu với sự nối kết của tấm lòng của ông đối với Chúa và sự thờ phượng Ngài, được hội tụ trên ý nghĩa của nhà của Chúa, đền thờ của Chúa đối với chính ông. Cho nên để bắt đầu sự học hỏi của chúng ta về thái độ đối với sự thờ phượng Chúa, thái độ trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta cũng bắt đầu hát theo, hát thầm theo lời bài ca của Thi Thiên 84 mà tác giả đã ghi xuống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Đây là lời mở đầu của sự ca ngợi, sự ca tụng, không phải là một lời miêu tả về nhà Chúa mà thôi, nhưng là lời diễn đạt của tấm lòng, sự liên hệ của tấm lòng đối với nhà Chúa. Đây không phải là một lời miêu tả lý thuyết về nhà của Chúa, nhưng là lời diễn đạt của tấm lòng, sự rung cảm trước nhà của Chúa. Chẳng hạn như khi chúng ta đứng trước một tòa nhà nguy nga tráng lệ, với kiến trúc rất hoàn mỹ và công trình xây cất nhiều công phu, Và nếu chúng ta tuyên bố rằng đây là một ngôi nhà lớn, rộng, nguy nga, hoàn mỹ, rồi bắt đầu diễn tả kích thước của ngôi nhà này, màu sắc của cổng, tường, cửa, ngõ, cách trình bày của sân cỏ, của lối đi, của vườn cây, thì người nghe chúng ta có thể thấy được ngôi nhà này, mường tượng được ngôi nhà này qua lời miêu tả của chúng ta, nhưng thực ra không biết gì về cảm xúc của chúng ta đối với ngôi nhà này, phải không? Bởi vì chúng ta chỉ miêu tả ngôi nhà là đối tượng mà thôi. Nhưng nếu chúng ta đứng trước một ngôi nhà, một kiến trúc và thốt lên rằng đẹp quá chừng, thật đáng yêu, thật đáng quý, thì người nghe có lẽ không mường tượng được cái tòa nhà đó, kiến trúc đó ra như thế nào, nhưng có thể mường tượng được tấm lòng của chúng ta, sự đáp ứng của chúng ta đối với ngôi nhà đó, sự trân quý và ý nghĩa của ngôi nhà đó đối với chúng ta. Đúng không? Và đó là sự khác biệt của cách mà chúng ta đến với câu thứ nhất của Thi Thiên 84. Đây không phải là lời miêu tả về đền thờ của Chúa, nhưng là lời miêu tả về cảm xúc tấm lòng đối với đền thờ Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Trong bản dịch truyền thống, chữ dùng là nơi cư trú Ngài đáng thương thay. Đáng thương không dùng được ở đây vì mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nhà Chúa không phải là đáng thương, nhưng nhà Chúa lại rất đáng yêu. Nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Và đây là chỗ diễn đạt sự liên hệ. Đây là lời bày tỏ cảm xúc. Đây là hình ảnh được miêu tả bởi tấm lòng. Đây không phải là lời nói về đền thờ của Chúa, nhưng nói về sự liên hệ của tấm lòng được bày tỏ ra trong sự nối kết, trong sự sống động, trong ý nghĩa, trong giá trị mà đền thờ của Chúa có ảnh hưởng trên cuộc đời, có tầm quan trọng trong tấm lòng và có thứ tự ưu tiên cao độ trong đời sống. Chữ đáng yêu không phải nói lên vẻ đẹp, chữ đáng yêu nói về sự trân quý, sự thân thương, sự gần gũi, sự liên hệ. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, đền thờ của Chúa, nơi cư trú của Chúa, thật rất quý báu đối với con, thật rất tôn trọng trong lòng con, thật rất có ý nghĩa trên cuộc đời con rất yêu kính nhà Chúa. Chữ đáng yêu là chữ dùng giữa người với người, chữ diễn đạt sự thân thương, tình cảm, trân quý của một sự liên hệ gần gũi. Chúng ta nói lời thân yêu với cha mẹ, vợ con, chúng ta bày tỏ tình cảm trong sự liên hệ gia đình, bè bạn. Chúng ta có thể nói với vợ là anh yêu em, nhưng có một điều gì hết sức sai trật khi chúng ta nói với cái nhà, hay là cái xe, hay là một dụng cụ nào đó, lòng ta rất yêu ngươi. Nhưng tác giả Thi Thiên nhân cách hóa ngôi nhà của Chúa, đền thờ của Chúa ở đây để nói về một sự liên hệ sống động. Đây không phải chỉ là một kiến trúc, một tòa nhà, nhưng đây là chỗ gia đình, đây là chỗ êm ấm, đây là nơi thương quý, đây là chỗ nương dựa bình an. Nhà Chúa đáng yêu thay, nhà Chúa dịu vợi thay. Chữ mà tác giả dùng cho đền thờ của Chúa, nơi thờ phượng Chúa, là nơi cư trú của Chúa, nơi Chúa ở, nơi Chúa ngự. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Chữ được dùng là chữ lều tạm hay là đền tạm mà Chúa đã truyền cho dân Israel dựng lên trong thời gian chưa định cư chắc chắn trong đất hứa. Đây là chỗ biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa giữa vòng dân sự. Đây là trung tâm điểm của sự thờ phượng của dân sự, cũng như trung tâm điểm của nơi ở của họ. Khi dân sự dừng chân đóng trại trong đồng vắng, thì đền tạm là trung tâm, đền tạm là ở giữa, và tất cả lều của dân sự xoay chung quanh và hướng về đền tạm. Đây là nơi thầy tế lễ dâng hương cầu nguyện mỗi buổi chiều. Đây là nơi sinh tế được dâng lên làm của lễ tha tội. Đây là nơi dân sự đến thờ phượng khấn hứa, hướng lòng về với Đức Chúa Trời. Nhưng một điểm đặc biệt nhỏ cần nêu ra đây vì rất nhiều ý nghĩa, đó là nơi cư trú của Ngài. Tác giả dùng chữ số nhiều để nói về nơi cư trú, cho nên dịch đúng ra, dịch cách chính xác phải là những nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Điều này có nghĩa gì? Đền tạm của Đức Chúa Trời dựng lên giữa vòng dân sự, được phân chia ra những phần, những phòng rất khác biệt dành cho những mục đích khác nhau. Có sân bên ngoài cho tất cả dân chúng, đàn ông, đàn bà, con nít có thể họp lại. Ngay cả người ngoại bang cũng có thể tham dự, dầu có những giới hạn. Rồi có phòng trong, có bàn thờ dân hương, có bức màn, có nơi treo màn, có cột, có đèn, có những phương thức thi hành lễ nghi được ban cho dân sự Chúa. Và có bức màn phân chia giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Có chỗ huyền bí, cao trọng, thánh khiết vô cùng mà một người dân bình thường giữa vòng dân sự Chúa Israel sẽ chẳng bao giờ có dịp để nhìn thấy. Đây là nơi mỗi năm một lần thầy tế lễ cả trong ngày lễ chuộc tội, đem huyết chiên con là huyết sinh tế chuộc tội cho cả dân sự lẫn chính mình, đem vào nơi chí thánh trong sự hiện diện toàn thánh của ba ngôi Đức Chúa Trời trước nắp thi ân để ra mắt Chúa, nhận ơn cứu rỗi, nhận ơn tha thứ. Biểu tượng cho một ngày tương lai khi chiên con của Đức Chúa Trời sẽ bị giết và huyết Ngài sẽ tha thứ mọi tội chúng dân là những người tin đến danh của Ngài, trong đức tin, trong ân điển Chúa, trong sự ban cho dồi dào. Tất cả những điều này được gói ghém trong phần số nhiều của những nơi cư ngụ của Chúa, những nơi có sự hiện diện của Chúa, những nơi có biểu tượng về Chúa, những nơi chỉ ra sự thánh khiết Chúa và hồng ân Chúa, những nơi nhắc nhở rằng nơi Chúa cư ngụ là nơi con người không thể tới gần, và cũng có phương cách thường xuyên nhắc nhở, đó là có sự tha thứ, có con đường cứu rỗi và có chỗ để đến gần trong ơn phước Chúa, dầu hiện tại vẫn còn là chỉ hình bóng mà thôi. Và tác giả thưa rằng tất cả mọi điều đó, tất cả những lẽ đạo được bày tỏ, tất cả sự dạy dỗ về mỹ đức của Chúa, bản chất của Chúa, sự ban cho của Chúa, chương trình tương lai của Chúa, tất cả là điều trân quý vô cùng đối với tấm lòng ông. Tất cả đem đến một sự cảm động sâu xa, tất cả làm xao xuyến, tất cả đem đến sự tan vỡ vui mừng, đến nỗi tấm lòng phải thổn thức. Đáng yêu thay, đáng yêu thay, khi tôi nghĩ về tất cả mọi điều trong nhà Chúa, từng phần một, từng chỗ một, từng công cụ một, đem đến cách trang chứa trong tấm lòng, một sự biết ơn, một sự thỏa lòng, một chỗ trân quý và nghiêm trọng. Và tôi thưa với Chúa rằng, con yêu tất cả, con đáp ứng với tất cả, con tạ ơn Chúa vì đã dùng tất cả để đem con lại gần Chúa, nơi cư trú Ngài, tất cả mọi nơi cư trú Ngài, thật đáng yêu thay. Nghĩa là những sự đáng yêu của nhà Chúa đụng tới tâm trí, đụng tới cảm nghĩ, gợi nhớ những tình cảm và kỷ niệm, chi tiết làm xôn xao tấm lòng, ý nghĩa thâm sâu màu nhiệm làm mắt rưng rưng, và linh hồn tìm đến nơi khoái lạc trong sự công bình về Chúa được bày tỏ ra tại nơi đây. Nhưng tất cả mọi điều này quan trọng không phải là tự chỗ của nó hay là quý báu vì hình thức, vì lễ nghi. Nhưng đây là nhà Chúa, đây là nơi cư trú của Chúa, đây là nơi Chúa ngự, đây là nơi Chúa ở. Và nơi nào Chúa ngự, Chúa ở, nơi nào Chúa hiện diện, đó là nơi thật đáng yêu, đáng quý, là chỗ mà tấm lòng sẵn sàng, vui thỏa, phủ phục để thờ phượng. Nghĩa là tác giả thưa với Chúa rằng, mỗi lần con nghĩ tới nhà Chúa thì con nghĩ đến Chúa, vì tất cả đền tạm này là về Chúa, tất cả mọi nghi thức thờ phượng là cho Chúa, là để giải bày chính Chúa, cho nên nhà Chúa là chỗ mà lòng con được nối kết với chính Chúa. Và vì thế, trang chứa lòng trân quý yêu thương đối với Ngài. Và đó là điểm mà chúng ta muốn nhấn mạnh, đó là cảm xúc của tấm lòng, đó là tình cảm trong sự thờ phượng. Đó là sự rung động của tấm lòng ra từ công việc thánh khiết và đời đời của Đức Thánh Linh. Sự rung cảm không phải là cảm xúc riêng cho mình và vì mình. Cảm xúc là con người, trái tim, linh hồn đã được nối kết, nhận biết chính Chúa và sự hiện diện của Ngài. Cho nên theo cái nhìn của con mắt trong đầu óc mình, trong tâm trí mình, tác giả thấy được tiến trình thờ phượng đang xảy ra trong các phòng, các chỗ trong sự sử dụng công cụ của sự thờ phượng, và ông được dẫn tới sự nối kết với đối tượng của tất cả những điều này, chính Chúa, Đức Giê-hô-va vạn quân. Và chỉ cần nghĩ đến nhà của Chúa, hình dung ra đền tạm của Chúa, thì đã nghe thấy tiếng hát ca ngợi của dân Chúa dâng lên cho Ngài. Đã ngửi được mùi hương được thầy tế lễ dâng lên trong giờ cầu nguyện, và hương thơm của tế lễ, của mùi mỡ sinh tế được thiêu lên trước mặt Chúa, ngát hương thơm thờ phượng, làm cho tấm lòng quấn quýt hoài mong được có mặt ngay trong nhà Chúa, được đến với Chúa tức khắc để thờ phượng Ngài. Và lòng tác giả hướng về trọng tâm của sự thờ phượng, đó là Đức Giê-hô-va vạn quân. Danh xưng Đức Giê-hô-va vạn quân là từ ngữ dùng cho quân đội. Chữ dùng này vẽ ra một đội binh hàng hàng lớp lớp đứng rõ ràng nghiêm chỉnh theo đội ngũ trong sự trang nghiêm kỷ luật, với vũ khí lòe sáng, với tất cả binh sĩ đứng thẳng hàng nghiêm trang, với tất cả chú ý hướng về nơi trọng tâm, đó là nơi Giê-hô-va vạn quân, nơi thượng tướng tổng tư lệnh của quân đội đang đưa mắt thanh tra duyệt quân. Sự hiện diện của thượng tướng tổng tư lệnh đem đến một sự yên lặng phăng phắc, không ai nói, không ai đứng thiếu nghiêm chỉnh, tất cả yên lặng dưới cờ, chú ý cách toàn vẹn thâm sâu. Tất cả mắt nhìn, tất cả lỗ tai đều hướng về một chỗ, một đối tượng mà thôi, hướng về vị tổng tư lệnh, hướng về vị vua trong oai quyền ngự trị với thẩm quyền trên toàn quân lực. Và trong không khí có thể nghe được sự trân quý, kính mến, tôn trọng của binh đội đối với vị tổng chỉ huy. Và khi vị vua lên tiếng, thì cả quân đoàn tung hô vạn tuế, tiếng mạnh mẽ, oai hùng, vang ra rập rền trong sự kính trọng tôn thờ. Và tấm lòng của tác giả nghĩ tới, mường tượng ra, thấy được hình ảnh này, thì lòng xao xuyến vui mừng, thưa rằng, quá đáng yêu, quá tuyệt vời, quá xứng đáng. Lý do là vì sao? Vì tác giả yêu mến đối tượng của sự thờ phượng là Đức Giê-hô-va vạn quân. Cho nên nhà Chúa, đền Chúa ngự, là nơi danh Chúa được tôn vinh, là nơi dân sự Chúa quý trọng tôn đại danh Chúa, là nơi đòi hỏi và dân sự đáp ứng bằng cách dâng lên sự tôn kính cả nghiêm trọng lẫn vui mừng trong sự đáp ứng với Chúa. Địa điểm dù có lộng lẫy sang trọng hay là đơn sơ nghèo nàn, điều đó không quan trọng và cũng không phải là giá trị để đo lường. Nhưng nơi nào danh Chúa được tôn quý, nơi dân sự ca ngợi tôn vinh, dâng lên Chúa những bài hát thiêng liêng, những lời cầu nguyện, những sự dâng hiến, nơi lời Chúa được rao giảng, nơi tâm lòng đói khát sự công bình Chúa được no đủ, và nơi ký thác gửi gắm tấm lòng, đời sống và con tim đối với Chúa, đó là nơi thờ phượng, đó là nhà Chúa. Và tất cả những người yêu mến Chúa thật, tin Chúa thật, đều yêu mến nhà Chúa, đều tôn trọng nhà Chúa. Có những ngày Chủ nhật rất dài, sau giờ thờ phượng Chúa, sau giờ học lời Chúa, sau những buổi nhóm ban ngành, nhiều khi kéo tới chiều tới tối mới xong, tôi thường là người bao chót đóng cửa nhà thờ. Và thường xuyên tôi tắt đèn rồi ra ghế đằng sau cuối cùng để ngồi. Và trong bóng tối nơi hội họp, trong chỗ yên lặng của nhà Chúa, tôi cũng nghe tấm lòng nói lên tiếng nói của Thi Thiên 84. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, những nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Nghe văng vẳng tiếng vang của bài hát thờ phượng, tiếng xì xào của các nhóm họp lại cầu nguyện chung, ngay cả tiếng của các đứa nhỏ chạy giỡn trong nhà Chúa. Và tôi nghe lòng nói lòng, thật nhà Chúa đáng yêu thay. Thật nhà Chúa đẹp đẽ thay, vì tất cả là về Chúa, về Đức Giê-hô-va vạn quân. Đây là nơi cư trú của Ngài. Và tôi muốn tất cả ông bà anh chị em trong hội thánh học tập hiểu biết cảm xúc thiêng liêng này. Đây là cảm xúc thánh hóa từ nơi lời của Chúa, vì là đáp ứng đối với sự hiện diện Chúa. Và đây là cảm xúc, đây là thái độ phải học, phải tập tành, phải tự huấn luyện mình. Vì có rất nhiều người bước vào nhà Chúa không có sự phân biệt. Nhiều khi sự tương phản giữa thái độ yêu mến nhà riêng mình và thái độ hờ hững đối với nhà Chúa là cả một sự vi phạm lớn. Như lời của Đức Chúa Trời đã đối chất cùng dân sự Chúa qua tiên tri A-ghê, nhà các ngươi thì trần váng, còn nhà Đức Giê-hô-va thì hoang vu sao? Cho nên chúng ta phải học hỏi, huấn luyện tâm lòng để không bao giờ để nhà Chúa hoang vu. Không bao giờ để nhà Chúa thành ra chỗ lộn xộn, dơ bẩn, thiếu trật tự, không xứng đáng với nơi thờ phượng, với mục đích thờ phượng, với đối tượng thờ phượng là chính Chúa. Chúng ta không nói về sự sang giàu, phẩm chất của dụng cụ, trang trí, công trình xây cất nhà Chúa. Chúng ta nói về thái độ trong tấm lòng, trong sự yêu kính, trong sự đáp ứng với Chúa, được bày tỏ ra qua tấm lòng của dân Chúa đối với nhà thánh của Ngài. Tôi muốn chúng ta tập luyện một thái độ không chịu nổi, không chịu được sự cẩu thả, sự thờ ơ, sự lạnh nhạt đối với nhà Chúa. Và tập thành một thái độ hễ thấy điều gì sai trật, không đúng chỗ, không đúng cách, có chỗ dơ giấy cần dọn, có chỗ rơm rác cần lượm, thì có một điều gì đó xoáy động trong lòng không để con dân Chúa yên lặng bước qua, nhưng có một sự cầm buộc, đáp ứng để làm thành và để giữ cho sự yêu dấu của nhà Chúa, để làm cho nhà Chúa trở thành thực sự đáng yêu. Vì đây là một chỗ cũng dễ dàng để đo lường, để thẩm định. Nhìn vào nhà của Chúa, có thể thấy được tấm lòng của dân sự Chúa đối với Ngài, có thể đo lường được, dầu chỉ là bề ngoài mà thôi, một phần nào đó, sự liên hệ mật thiết hay không, trân quý hay không, kỉnh kiền hay không, giá trị hay không, của tấm lòng dân Chúa đối với Chúa. Một nơi thờ phượng Chúa, dầu là sàn đất và ghế gỗ đơn sơ, nhưng cộng với tấm lòng yêu thương trân quý của dân sự Chúa, thì sẽ vượt hẳn hơn và xứng đáng hơn và đẹp lòng Chúa hơn một tòa nhà xây cất bê tông cốt sắt gạch màu mà thiếu đi bàn tay chăm sóc của tấm lòng yêu thương Chúa. Và đây là sự khác biệt rất dễ dàng để nhận định, rất dễ dàng để đo lường. Nhưng cũng cần nói đến sự phân biệt không phải chỉ giữ nhà Chúa cho sạch sẽ, nhưng phải trân quý, yêu kính nhà Chúa. Khi có điều thứ nhất chưa chắc có điều thứ hai, nghĩa là nhà Chúa sạch sẽ, trang nghiêm chưa chắc là vì dân sự Chúa yêu kính Chúa. Nhưng khi dân sự Chúa yêu kính Chúa, thì chắc chắn nhà Chúa sẽ sạch sẽ, trang nghiêm, trang chứa sự vui mừng. Và tôi cũng không muốn đây là công việc bày tỏ tấm lòng của một thiểu số người trong hội thánh mà thôi. Đây phải là công việc và sự bày tỏ của toàn hội thánh. Nhà thờ nào cũng vậy, chỗ nào cũng vậy, sẽ có những người yêu kính nhà Chúa ở lại sau để dọn dẹp, làm cho sạch sẽ, sẽ có những người tới sớm sửa soạn để mọi sự thờ phượng được trang nghiêm. Nhưng đó không phải là tiếng nói của tất cả mọi người. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài, tất cả chi tiết của nơi cư trú Ngài thật đáng yêu thay. Và đây là điều phải học, đây là điều phải kỷ luật, đây là thái độ yêu kính phải thực hành. Vì sao? Vì nó nối kết với thực trạng của tấm lòng mà tác giả nói tiếp ở đây. Câu số 2. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va, lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Ở đây chúng ta thấy chiều sâu của cảm xúc, chiều sâu của sự nối kết giữa nhà Chúa với linh hồn.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nến yêu nhà Chúa. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng hôm nay về bài học Mến yêu nhà Chúa, chúng ta tiếp tục suy nghĩ về chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong những năm tháng giảng Tin Lành trên đất và sự liên hệ với đền thờ của Đức Chúa Trời. Từ trong những nguyên tắc này, chúng ta sẽ lượng lọc ra những bài học áp dụng thực tế trong đời sống. Trong phần áp dụng lần trước, chúng ta đã nhắc nhở rằng trong chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa đã bắt đầu bằng sự dọn sạch đền thờ và Chúa cũng đã kết thúc chức vụ bằng sự dọn sạch đền thờ. Vì thế chúng ta có thể nói rằng chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu liên hệ rất mật thiết với đền thờ hay là sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự sốt sắng nôn nã về nhà Đức Chúa Trời được sứ đồ Giăng ghi nhận là dữ kiện làm ứng nghiệm lời tiên tri về Chúa. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu khởi đầu chức vụ thì Ngài bắt đầu bằng hành động dọn sạch đền thờ. Vì khi Chúa lên thành Jerusalem trong lễ vượt qua thì Ngài thấy trong đền thờ có người buôn bán bò chiên bồ câu, người đổi bạc dọn hàng ngay trong đền thờ của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài bện một cái roi bằng dây và đánh đuổi hết thảy khỏi đền, đuổi tất cả chiên bò, vãi tiền người đổi bạc, đổ bàn của họ. Và Chúa nghiêm cấm rằng không được làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Và sứ đồ Giăng ghi lại trong thời gian thứ 2, câu số 17, đó là môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng sự sốt sắng về nhà Chúa thiêu nuốt tôi. Hôm nay chúng ta muốn suy nghĩ về điều mà sứ đồ Giăng ghi lại trong phần kế tiếp. Sau khi Chúa dọn sạch đền thờ thì các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ ngẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Ở đây Chúa Cứu Thế Giê-xu nối kết sự liên hệ mầu nhiệm giữa chức vụ của Chúa, sự chết, sự sống lại của Chúa và sự thờ phượng Đức Chúa Trời được tiêu biểu qua đền thờ của Đức Chúa Trời. Sự dọn sạch đền thờ của Chúa Giê-xu không phải chỉ là làm cho sạch sẽ, làm cho ngăn nắp trở lại, làm cho chỉnh tề, bỏ đi tất cả những sự sai trật, nhưng là một sự thay đổi hoàn toàn hệ thống thờ phượng Đức Chúa Trời. Từ khi Đức Chúa Trời chỉ dạy Môi-se lập lên đền tạm, cho đến khi Sa-lô-môn xây dựng đền thờ, rồi sau khi đền thờ bị hủy diệt, thì Giê-ru-ba-ben xây trở lại sau thời gian lưu đày tại Babylon, rồi đến đền thờ tu bổ xây dựng trở lại bởi vua Herod là đền thờ hiện hữu trong thời gian chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà dân chúng đã nói đã được xây cất 46 năm và tiếp tục đang được xây cất. Tất cả mọi hoạt động trong đền thờ đặt trên căn bản thờ phượng Chúa qua sinh tế, nghĩa là con dân Chúa đến với Chúa trong sự tha thứ ban cho qua sinh tế đền tội, làm hình bóng cho sinh tế đời đời là chiên con của Đức Chúa Trời, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thì bây giờ chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hạ sanh làm người và bây giờ bắt đầu chức vụ, thì Chúa tuyên bố rằng tất cả mọi sự thờ phượng sẽ không còn theo hệ thống cũ nữa, nhưng tất cả sẽ phải đi qua chính Ngài, vì chỉ một mình Ngài là sinh tế đời đời của Đức Chúa Trời. Cho nên hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Và sứ đồ Giăng chú thích, Ngài nói về đền thờ của thân thể mình, nghĩa là Ngài nói về sự thờ phượng đặt căn bản trên sự chết của Chúa, trên thập tự giá và trên ngôi mộ trống ngày Chúa phục sinh. Bây giờ nhà của Chúa, nơi thờ phượng, nguyên tắc thờ phượng là thân thể của Chúa Giêsu, sự chết, sự sống lại của Chúa Giêsu. Tất cả sự thờ phượng đến với Đức Chúa Trời là đến qua Đức Chúa Giêsu, trong danh Đức Chúa Giêsu. Cho nên tóm tắt, đền thờ là thân thể Ngài. Cho nên bây giờ thái độ với sự thờ phượng Chúa và tấm lòng đối với nhà Chúa, nơi thờ phượng lại bày tỏ một sự liên hệ rất trực tiếp với lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu, về thái độ của chúng ta đối với thân thể Chúa Giêsu, sự chết, sự sống lại của Ngài. Và đây là một lẽ đạo dạy dỗ về sự liên kết mà rất ít người nhận biết để thực hành. Đó là sự liên hệ của nhà Chúa đối với thân thể của Chúa, sự chết, sự sống lại của Ngài. Chúng ta có một nguyên tắc song song đặc để khi sứ đồ Phaolô nói về sự chuẩn bị cho lễ tiệc thánh, thì ông đã ra lời ngâm đe với các tín hữu tại hội thánh Corinto và cho tất cả chúng ta, đó là ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Đặc để sự dạy dỗ này song song với lời Chúa Cứu Thế Giêsu tuyên bố, đền thờ chính là thân thể của Ngài, thì chúng ta có thể nêu lên nguyên tắc áp dụng. Đó là chúng ta đến thờ phượng Chúa cũng phải đến với cung cách trân quý nghiêm trọng đối với sự thờ phượng và với nhà Chúa. Bởi vì ai đến trong sự thờ phượng cách không xứng đáng thì cũng sẽ mắc tội với thân và huyết Chúa. Cho nên mỗi người phải tự xét lấy mình để bước vào trong sự thờ phượng cách xứng đáng. Vì người nào không phân biệt thân Chúa trong sự thờ phượng của mình, tức là thờ phượng đem lại sự xét đoán cho mình. Và như chúng ta đã học và bây giờ nhấn mạnh lại, thái độ đúng đắn trong sự thờ phượng, nghĩa là thái độ xứng đáng với thân Chúa và huyết Chúa, cũng được đo lường rõ ràng bằng thái độ đối với nhà Chúa.
Hay ha reo vui cho Đức Chúa Trời chúng ta. Cất tiếng vang lừng, reo mừng ngày ca ra về. Trong cơn giang chúng kêu cầu, Chúa lắng nghe lời cầu xin. Chúa cưng đi bao gánh nặng, ba người hạnh phúc.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Hay hát reo vui cho Đức Chúa Trời chúng ta. Cất tiếng vang lừng, reo mừng ngày ca ra về.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.